nói về nhất tâm bất loạn, sự trì văn thuyết niệm Phật pháp môn, khả dĩ hoành siêu tam giới, đế nghiệp vãng sanh, thâm tính bất nghi, nhất tâm hệ niệm, câu câu phân minh, niệm niệm tương tục, hành trụ tọa ngọa, duy thử nhất niệm, canh vô nhị niệm, tức dĩ nhất niệm nhi trừ chúng niệm. Do vị đạt lý cố viết sự trì. Đoạn khai thị này là đại sư nói rõ cho chúng ta biết niệm Phật có sự có lý, tức là trên sự trì danh niệm Phật và trên lý trì danh niệm Phật. Không đồng ở tại chỗ nào? Tuy nhiên, lý trì và sự trì là có khác biệt. Thế nhưng hiệu quả thì không có khác nhau. Đều có thể đạt đến nhất tâm bất loạn, hoàn toàn là do cá nhân dụng công. Do đây có thể biết chúng ta không nên chấp trước lý trì hay sự trì. Cái quan trọng nhất là lão thập niệm. Trong sự có lý, trong lý có sự. Lý sự là viên dung. Phải hiểu cái đạo lý này, không nên đi phân biệt. Nếu có phân biệt thì rất tự nhiên sẽ sinh ra chướng ngại. Cho dù niệm đến nhất tâm được vãng sanh tịnh độ cũng chướng ngại phẩm vị, chắc chắn là như vậy. Trước hết chúng tôi giảng về sự trì văn thuyết niệm Phật pháp môn. Bạn đã nghe được đây là lúc bình thường. Chúng ta nghe nói pháp môn niệm Phật có thể hoành siêu tam giới. Hai chữ hoành siêu này ở phần trước đã có giảng cho quý vị rồi, không phải là thụ siêu. Thụ siêu thì khó, tức là từ trong nhân đạo di dân đến cực lạc thế giới. Đã đến cực lạc thế giới vẫn là nhân đạo, sanh vào phàm thánh đồng cư độ, là đế nghiệp vãng sanh, là thuận tiện nhất. Tiếp theo hai câu thì rất quan trọng: sinh sâu không nghi, nhất tâm hệ niệm. Bản dịch của đại sư La Thập là nhất tâm bất loạn. Còn bản dịch Kinh Di Đà của đại sư Huyền Trang là nhất tâm hệ niệm. Đại sư Huyền Trang là trực dịch, còn đại sư La Thập là ý dịch. Nhất tâm hệ niệm thì dễ, chúng ta có thể làm nổi. Còn nhất tâm bất loạn thì rất khó, không dễ gì làm nổi. Nhưng đại sư La Thập không có dịch sai. Tại vì sao? Vì khi công phu niệm Phật đã thành tựu, lúc vãng sanh A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Trước tiên nhất định là Phật quang phổ chiếu đến bạn. Lúc Phật quang phổ chiếu cho bạn là gia trì, khiến cho công phu niệm Phật của bạn nâng lên cao, liền nâng lên một bậc. Công phu của chúng ta thật tại mà nói vẫn chưa đạt đến thành phiến, là gần thành phiến. Quý vị phải nhớ câu này, là gần thành phiến. Đến lúc đó nhân duyên của bạn đã thành thục, Phật quang vừa gia trì thì công phu của bạn liền được thành phiến, nâng lên thành phiến. Nếu công phu của bạn đã thành phiến, Phật quang vừa gia trì thì công phu nâng lên sự nhất tâm bất loạn. Nếu công phu của bạn là sự nhất tâm bất loạn thì sẽ nâng lên lý nhất tâm bất loạn. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn thì công phu của bạn nhất định được nâng lên. Đây là nhờ Phật lực gia trì. Cho thấy nếu chúng ta không dùng nhất tâm hệ niệm thì rất khó. Tại vì sao? Vì trong tâm của bạn tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, sự lo lắng quá nhiều. Nên trong đời này công phu niệm Phật muốn được đắc lực là chuyện không dễ dàng. Giờ đây có thể biết công phu niệm Phật của chúng ta, cái quan trọng nhất là vị đường chủ trong niệm Phật đường thường thường dùng câu khẩu đầu thiền. Câu nói này rất quan trọng, là buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chánh niệm. Câu nói này rất quan trọng. Nếu bạn không buông xuống thân tâm thế giới, vẫn còn có sự lo lắng bận biểu, thì bạn không có đạt được chánh niệm, thì bạn không thể nhất tâm hệ niệm. Bạn không có nhất tâm vì bên trong đã có xen tạp vọng tưởng. Có được thành tựu hay không thì cái then chốt ở tại chỗ này. Vì sao bạn không buông xuống được? Là vì bạn đối với pháp môn tịnh tông không hiểu được rõ ràng. Cho nên lòng tin của bạn không sâu, nguyện của bạn không thiết. Nếu tin sâu nguyện thiết thì buông xuống được tất cả. Đại sư Ấn Hoàng dạy cho mọi người dụng công, tự ngài cũng là dùng cái phương pháp này. Tôi có đến tham bái Liêu phòng của ngài là Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Lúc đó có pháp sư Minh Học cùng đi với tôi. Tôi lần đầu tiên đến tham phỏng Linh Nham Sơn Tự. Liêu phòng của ngài là một Phật đường nhỏ, ở giữa Phật đường có treo một cái chữ tử. Tổ sư thường dạy cho chúng ta rằng người niệm Phật nhất định phải đem chữ tử này dán trên trán, luôn luôn nghĩ đến ta sắp phải chết. Thì lúc đó xem bạn có buông xuống được hay không, không buông xuống được cũng phải buông xuống. Tại vì sao? Vì không thể mang theo được. Thế nhưng đích thật có nhiều người chết rồi mà vẫn không buông xuống được. Vậy thì chẳng còn cách nào. Tổ sư cho uống thang thuốc này cũng không có hiệu quả, trị không hết bệnh của người thế gian. Đã chết rồi mà cũng không chịu buông xuống thì là không còn cách nào. Cho nên lúc bình thường phải luyện tập công phu niệm Phật, mỗi ngày phải dụng công. Dụng công gì? Chỉ cần buông xuống. Buông xuống là chân công phu. Tôi thường khích lệ cho các bạn đồng học phải buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Tâm địa thật sự phải thuần tịnh thuần thiện, không có một tơ hào bị nhiễm ô, lo lắng bận biệu, thì nhất tâm hệ niệm hiện tiền, tức là bạn đã làm được. Câu câu phân minh, niệm niệm tương tục, nghĩa là tinh sâu không hoài nghi. Nhất tâm hệ niệm, nhất tâm là không có nhị tâm. Nhất tâm là không xen tạp, hễ xen tạp là có vọng niệm xen vào thì không phải là nhất tâm. Từng câu rõ ràng, niệm niệm tương tục là không gián đoạn. Bạn có đầy đủ ba cái điều kiện này rồi, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây là lời của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta là điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Trong tịnh của tịnh niệm thì không được xen tạp. Có xen tạp thì không tịnh, có hoài nghi cũng không tịnh. Trong tịnh niệm thì chắc chắn không có hoài nghi, không có xen tạp mới là tịnh niệm. Tịnh niệm tức là nhất tâm hệ niệm. Tương tục, tương tục tức là niệm niệm liên tục, không gián đoạn. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy chính chữ này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát dạy hoàn toàn tương đồng. Lại xem tiếp, hành trụ tọa ngọa duy thử nhất niệm. Trong 12 thời, ngày đêm 24 tiếng, bạn đi cũng được, hay là trụ, tức là đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Trong tâm bạn chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngoại trừ câu A Di Đà Phật này ra, tuyệt đối không có ý niệm thứ hai. Đây tức là lấy một niệm đoạn trừ tất cả vọng niệm. thì gọi là công phu thành phiến. Có rất nhiều vị đồng tu hỏi tôi, cái gì gọi là công phu thành phiến? Muốn đạt đến công phu thành phiến, suốt ngày đến tối trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có một ý niệm nào khác. Tức nghĩa là nói tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước tạp niệm của bạn là để công phu niệm Phật đắc lực, toàn bộ đem nó đè xuống. Nhưng chưa đoạn trừ, cho nên gọi là đế nghiệp vãng sanh. Phiền não tạp khí của bạn, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng chưa đoạn trừ, chỉ là công phu niệm Phật của bạn đắc lực, cả thể đều chế phục được nó, cho nên gọi là phục đoạn, không phải là diệt đoạn. Do vị đạt lý, tức là đối với nghĩa lý thâm sâu của Tịnh Tông, bạn chưa hiểu rõ, cho nên gọi là sự trì. Cái lý của Tịnh Tông là gì? Là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đó là lý. Cái lý này, hai câu này đương nhiên là thường nghe, nghe được rất thuộc, thậm chí tự mình cũng biết nói. Trên thực tế, hàm nghĩa của hai câu này cũng không được rõ ràng lắm, cho nên thuộc về sự trì. Lại xem tiếp một đoạn là nói về lý trì. Lý trì, Đại sư Ngẫu Ích tại trong nguyên văn của Yếu Giải có nói như vậy, tôi xin đọc ra. Lý trì giả, tính Tây Phương A-di-đà Phật, tức là tin A-di-đà Phật cùng với sự trì là như nhau, đều là nghe được pháp môn niệm Phật. Nhưng ở đoạn văn này có đạo lý của nó. Tây Phương A Di Đà Phật thị ngã tâm cụ, nghĩa là trong chân tâm của mình vốn có Tây Phương A Di Đà Phật, là thị ngã tâm tạo. Thị ngã tâm cụ tức là duy tâm sở hiện, thị ngã tâm tạo tức là duy thức sở biến. Tây Phương Cực Lạc thế giới không ngoại lệ, vẫn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là lý. Tức dĩ tự tâm sở cụ sở tạo chi hồng danh, vi hệ tâm chi cảnh, lệnh bất tạm vong giả. Đoạn nguyên văn của Đại sư Ngẫu Ích nói về lý trì. Ở phần này chúng tôi xin đem cái nghĩa sâu xa của Đại sư mà giảng theo cách cạn cợt thì mọi người càng dễ hiểu. Văn thuyết niệm Phật pháp môn, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, thâm tính bất nghi. Cái đạo lý này tức là đang tương ứng. Tương ứng với cái gì? Là tương ứng với tâm tác tâm thị, tâm hiện thức biến. Theo chân lý mà nói là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Bạn hãy xem thật là thân thiết biết bao. Nếu lìa khỏi tâm hiện và tâm tạo, tâm tạo tức là duy thức sở biến, thì không có một pháp khả đắc, thì không có một pháp nào khả đắc. Tây phương cực lạc thế giới không ngoại lệ, Hoa Tạng thế giới cũng không ngoại lệ. Cho nên vô lượng vô biên cõi nước của tất cả chư Phật trên từ chư Phật Như Lai dưới đến địa ngục chúng sanh, hữu tình và vô tình, có pháp nào mà lìa khỏi tâm tánh hay không? Có pháp nào mà không phải duy tâm sở hiện, duy thức sở biến hay không? Có pháp nào không phải là tự tâm vốn đầy đủ, tự tâm sở tạo hay không? Phải biết cái đạo lý này. Đối với cái đạo lý này mà tin sâu không nghi, thì chúng ta niệm Phật tương ứng với lý, tương ứng với tâm tánh, nhất tâm trì niệm, đồ nhất lục căn tịnh niệm tương kế. Đây là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Tức là lục căn không còn bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Thì gọi là đô nhiếp lục căn, mắt thấy sắc không bị sắc làm mê hoặc. Giống như cái gì? Giống như một mặt kính vậy. Cái tâm giống như một mặt kính, cảnh giới bên ngoài hiện ra, bạn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, mà mặt kiến tuyệt đối không có tơ hào nhiễm ô. Phải dụng tâm như mặt kiến vậy, hoàn toàn là trí huệ, không có tình thức. Có tình thức thì đã nhiễm ô, tức là chấp tướng. Trong Phật Pháp thường nói không chấp tướng là như một mặt kiến soi mọi vật mà không chấp tướng. Không phải nói lìa khỏi cảnh giới rồi thì mặt kiến không có gì cả. Không phải vậy. Nghĩa là mặt kiến đang lúc chiếu soi mà không chấp tướng. Cùng với cảnh giới tướng qua lại mà không bị liên hệ, nó không chấp trước, tức là chân tâm của chúng ta, căn tánh của lục căn thì giống như mặt kiến không khác, chưa từng có chấp trước. Cái gì gọi là chấp trước? Vọng tâm là chấp trước, chân tâm không có chấp trước. Cho nên Phật thấy được chân tâm của bạn, biết bạn vô vốn tự là Phật, hiện tại tức là Phật. Bạn cùng với chư Phật Như Lai chẳng có khác nhau. Lời nói này là thật đấy, một tí cũng không giả. Nhưng vấn đề là ở tại đâu? là đã khoác vào chân Phật của bạn một cái giả Phật. Cái thứ này thật là phiền phức. Đã khoác vào cái giả tướng. Cái giả tướng này là tình thức. Tình thức là hư vọng. Tình thức vốn là chẳng có. Chân tánh là chân thật. Phải nói chân vọng như thế nào? Chân là không sanh không diệt, vĩnh viễn không thay đổi. Đó là chân thật. Tình thức là có sanh diệt, có sanh có diệt. Có sanh có diệt là giả không phải chân. Sanh diệt từ đâu mà có? Sanh diệt là từ trong không sanh diệt biến hiện ra. Không sanh diệt khi mê thì biến thành sanh diệt. Chân tâm bản tánh vốn không sanh không diệt. Vọng tâm, vọng tâm tức là tâm duyên lự. Cái tâm này có sanh diệt cho nên gọi là vọng. Nó không phải là chân. Cái tâm này là gì? Hiện tại chúng ta gọi nó là ý niệm. Ý niệm của bạn có sanh diệt. Niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh. Niệm trước và niệm sau chắc chắn là khác nhau. Nó chỉ tương tự nhưng tuyệt đối hoàn toàn không giống nhau. Cho nên biến ra cái cảnh giới. Cảnh giới cũng tương tự, cảnh giới không bao giờ giống nhau. Vì cảnh giới là do vọng tâm biến ra, tức là duy thức sở biến. Vọng tâm sát na sanh diệt, cho nên vọng tâm biến ra cảnh giới cũng là sát na sanh diệt. Vọng tâm niệm niệm khác nhau đã biến ra những cảnh giới, đương nhiên cũng là niệm niệm không giống nhau. Rất nhiều người đều biết vào mùa đông tuyết rơi, sự kết tinh của hoa tuyết. Từ xưa đến nay không có ai phát hiện ra hai cái kết tinh giống nhau, là không có. Tiến sĩ Giang Bản Thắng quan sát sự kết tinh của nước, đã quan sát 89 năm cũng không có thấy.